luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh nỗ lực giảm nguồn cầu về ma túy của các lực lượng chức năng. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực đấu tranh ngăn chặn kiểm soát được nguồn cung ma túy từ bên ngoài lãnh thổ xâm nhập vào nước ta, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Công tác đấu tranh, giải quyết điểm tụ điểm phức tạp về ma túy cũng đã được công an các địa phương triển khai hiệu quả. Số điểm tụ điểm phức tạp về ma túy giảm mạnh. Tuy nhiên, hiện số lượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng còn cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nguồn lực lao động, gây thiệt hại lớn cho kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ cao, được coi là nguồn của các loại tội phạm. Vì vậy, hiện các cấp, các ngành chức năng đang tập trung triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Công an Nhân dân đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện đấu tranh hơn 67.000 vụ, bắt giữ hơn 105.000 đối tượng, thu giữ gần 1,6 tấn heroin, hơn 1,7 tấn cần sa, hơn 7,6 tấn và 7 triệu viên ma túy tổng hợp. Kết quả này cho thấy, cơ bản việc đấu tranh chặn nguồn cung ma túy đã được lực lượng chức năng làm tốt, kiểm soát được nguồn cung ma túy từ bên ngoài lãnh thổ xâm nhập vào nước ta, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Cùng với đó, công tác đấu tranh, giải quyết điểm tụ điểm phức tạp về ma túy đã được công an các địa phương triển khai hiệu quả. Số điểm tụ điểm phức tạp về ma túy giảm mạnh. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an các cấp đã đấu tranh triệt xóa 770 điểm, 15 tụ điểm, xử lý hình sự 1.325 đối tượng, xử lý hành chính 1.315 đối tượng, đấu tranh 2.194 vụ lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phạm tội ma túy, xử lý hình sự 3.689 đối tượng, triệt phá 331 điểm nguy cơ không phải là cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử lý hình sự 607 đối tượng, xử lý hành chính 149 đối tượng, vô hiệu hóa khả năng hoạt động của 82 điểm. Kết quả đấu tranh với đối tượng bán lẻ từ đầu năm 2024 đến nay đã đấu tranh 1.496 vụ, xử lý 1.472 đối tượng, vô hiệu hóa khả năng hoạt động của 389 đối tượng. Cũng theo Bộ Công an, tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tính đến tháng 10 năm nay là hơn 228.000 người. Độ tuổi sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa, từ 12 đến 30 tuổi chiếm 44,6%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 55,4%, tập trung vào nhóm không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định chiếm 60%. Bộ Công an nhận thấy với số lượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy như hiện nay, đặc biệt số ngoài cộng đồng còn cao, hơn 95.600 người được xác định là nguồn cầu tiêu thụ ma túy lớn. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nguồn lực lao động, gây thiệt hại lớn cho kinh tế, khoảng 1.500 tỷ đồng chi cho mua ma túy, tiềm ẩn nguy cơ cao, được coi là nguồn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, giết người. Bên cạnh đó, tình hình tổ chức chứa chấp lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Bộ Công an cho hay, thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort, nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Đáng chú ý xuất hiện một số vụ cán bộ, công chức nhà nước, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tình trạng sử dụng bóng cười, ma túy núp bóng, tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử gia tăng phức tạp, nhất là trong thanh thiếu niên, tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Về những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị lực lượng công an nhân dân tổng rà soát thống kê số người nghiện ma túy trên toàn quốc. Đối với những đối tượng dương tính với ma túy mà không nằm trong danh sách quản lý thì sẽ xem xét trách nhiệm của chỉ huy công an các đơn vị. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực công an xã nhập dữ liệu những người nghiện ma túy lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước 15 tháng 12 tới. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong phòng chống ma túy, chủ trì bảo đảm rút ngắn thời gian xác minh thông tin không quá 3 giờ, tạo thuận lợi tối đa cho công an các địa phương hoàn thành thủ tục đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện. Lực lượng công an trên toàn quốc thực hiện tổng cao điểm rà soát các đối tượng nghiện ma túy trên phương châm xã làm trong sạch xã, huyện làm trong sạch huyện, cấp trên hỗ trợ phân công phân cấp địa bàn, thường xuyên kiểm tra đột xuất, kiểm tra xử lý nghiêm, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đề xuất kiểm tra chéo, kiểm tra ngược giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng yêu cầu cần đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt phá toàn bộ đường dây, không đánh khúc giữa, làm rõ nguồn cung, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chứa chấp, sản xuất, tàn trữ, mua bán, truy tận gốc, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng cắt khúc, bắt gì xử đó, sớm xây dựng thực hiện kế hoạch chiến dịch truyền thông về hiểm họa ma túy. Các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, không để xảy ra tình trạng chống phá thẩm lậu ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Trong năm 2024 này, Sở Nội vụ và các sở ngành địa phương ở tỉnh Bình Định đã phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã, qua đó giúp trang bị, cập nhật kiến thức, các nội dung, quy trình, quy định có liên quan về ngành lĩnh vực và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là những giải pháp nền tảng góp phần tạo hành lang để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai thực hiện một số nội dung công việc để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện thường xuyên và gắn liền với việc đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau các đợt đào tạo, tập trung cho đối tượng là cán bộ, công chức ở cơ sở và trên các lĩnh vực chưa có nhiều chuyển biến trong thực thi công vụ như địa chính, xây dựng, tài nguyên, môi trường. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần được rà soát, cập nhật thường xuyên kịp thời để hình thành nguồn thông tin dữ liệu phục vụ việc xây dựng phát triển công cụ trợ lý ảo, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức. Các sở ngành chức năng nhiệm vụ được phân công xây dựng và rà soát cập nhật bổ sung nội dung đào tạo bồi dưỡng trên lĩnh vực quản lý, trong đó lưu ý một số nội dung chủ yếu như các quy định về ngành lĩnh vực cụ thể cho từng cấp tỉnh, huyện, xã, quy trình các bước giải quyết đối với từng nhiệm vụ công việc, kế hoạch định hướng phát triển ngành lĩnh vực trong từng giai đoạn. Trên cơ sở các nội dung đào tạo bồi dưỡng do sở ngành xây dựng và cập nhật bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai số hóa để tạo nguồn dữ liệu cho công cụ, trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ cho hoạt động thực thi công vụ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp trong việc theo dõi, thông báo danh mục văn bản quy định do Trung ương ban hành và các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn quy trình thực hiện việc cập nhật nội dung đào tạo bồi dưỡng và các nội dung khác có liên quan để số hóa, làm giàu dữ liệu cho công cụ, trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng thông qua việc đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo công tác đào tạo bồi dưỡng được tổ chức hiệu quả thực chất, tránh tình trạng lãng phí các nguồn lực đã triển khai cho công tác đào tạo bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở ngành, rà soát các nội dung về lĩnh vực đối tượng đào tạo bồi dưỡng để tổng hợp hoàn thiện, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2025, đồng thời chủ trì theo dõi tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia nghiêm túc các lớp đào tạo bồi dưỡng và xem xét có biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền đối với các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc học tập. Tích cực phối hợp với Sở Nội vụ trong việc đề xuất nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức sau đào tạo bồi dưỡng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo. Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.